Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Môi-sen, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth. Và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Thứ nhì, chúng con sống ở trong gia đình, có ai đầu tiên là có ai trong nhà mình, có ai có bà, rồi tới có mẹ, rồi tới tới với anh chị, rồi tới còn có em nữa cơ, rồi có những người còn em nữa. Cho nên ngày hôm nay là ngày lễ Thánh Gia Thất, lễ kính Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu trong gia đình. Mà gia đình ấy được gọi là gia đình thánh, là Thánh Gia Thất. Mỗi gia đình chúng con, anh chị em và chúng con cũng là những gia đình thánh. Là quyết tâm làm cho mỗi một người trong gia đình giáo điểm Tin Mừng, mỗi gia đình trong giáo điểm Tin Mừng trở thành gia đình thánh. Ta cầm cái lịch dây cao lên, thiếu nhi cầm cái con heo dây cao lên, gia đình thánh nha. Mỗi người, mỗi gia đình trong giáo điểm Tin Mừng quyết tâm sống tràn đầy lòng thương xót Chúa để chúng ta trở nên gia đình thánh. Mỗi gia đình trở nên to lên, phải nó to lên, nó mạnh lên. Mỗi gia đình trở nên rồi. Bây giờ thiếu nhi không coi, chúng con phải là những con ngoan ở trong nhà của ba của má, để gia đình của chúng con, thiếu nhi của giáo điểm Tin Mừng trở thành con dê cao, con heo lên, và nó to lên, để mỗi gia đình trong giáo điểm Tin Mừng chúng con, nhất là của thiếu nhi chúng con, gia đình của chúng con phải trở thành đấy. Và gia đình thánh nó hét rầm trời lên như vậy đó. Thì chúng con thấy là gia đình thánh là phải có Chúa Giêsu. Mà nếu chúng ta mà gia đình thánh mà chúng ta chỉ hát, chúng con có biết bài hát không? Em có ba, biết không? Biết không? Ở bên nào được biết hát thì hát, còn nơi nào không biết thì vỗ tay nhé. Em có ba, ai biết hát thì hát. Hai, ba. Em có ba là em có má, má yêu em như suối trong nguồn. Vỗ tay to lên. Từ ngày sinh ra mẹ ôm như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng. Chúng ta thấy, chúng ta thấy mình hạnh phúc vì chúng con có ba, có má. Má thương con như suối trong nguồn. Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng. Đức Chúa Giêsu cũng sống trong gia đình, có trong gia đình thánh gia. Có ai? Có ông thánh gì? To lên, có ông thánh gì? Có bà thánh gì? Và có một trẻ nhỏ mang tên là nếu mà không có Giêsu thì gia đình ấy không trở thành thánh được. Mà Đức Giêsu sống trong gia đình ấy thì như thế nào? Bài Tin Mừng nói con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng. Những người làm cha làm mẹ nuôi con của mình nhớ phải được như là Đức Mẹ và Thánh Giuse, nuôi con của mình phải lớn lên đầy đủ về mọi mặt. Thứ nhất là về mặt thể lý. Phải cho con mình được lớn lên về mặt thể lý, phải cho con mình được đầy đủ, ăn uống đầy đủ để có sức khỏe về mặt thể lý. Lớn lên về mặt thể lý, lớn lên về mặt gì nữa? Mặt, nếu mà con mình chỉ lớn lên về mặt thể lý, tay chân to lớn, mà có nhiều bé bây giờ là bị bệnh béo phì đó, vì bố mẹ cho ăn toàn đồ béo không mà bị bệnh béo phì. Mà nếu chỉ có béo phì về thể xác mà thiếu một cái gọi là tiên học lễ, hậu học văn, là cho nó học về trí, về thể dục, tức là tay chân khỏe mạnh, có thể dục rồi, nhưng mà không có giáo dục để cho có đời sống đạo đức. Không có đời sống đạo đức thì vứt đi hết. Cho dù mình có bao nhiêu bằng cấp, con mình có bao nhiêu bằng tiên tiến, con mình có bao nhiêu là bằng nọ bằng kia, nhưng mà không có đạo đức thì cũng vứt đi hết. Cho nên con trẻ lớn lên đầy sức mạnh, tức là thể xác được lớn lên, đầy khôn ngoan, có nghĩa là thể xác và tinh thần, thể xác và trí tuệ, hai cái nó phải lớn song song với nhau. Có những em bé chỉ to đầu mà dại, bố mẹ chỉ cho nó ăn cho no, cho béo, cho khỏe, nhưng không để ý đến mặt giáo dục về trí tuệ, cho nên các em ấy càng lớn lên chả học hành gì cả. Bố mẹ không quan tâm đến chuyện học hành của con cái, chỉ mày cần iPhone cho iPhone, mày cần iPad cho iPad, mày cần ai gì thì cho ai đó, mà không để ý đến cái việc là học hành của con cái. Đó là về mặt trí tuệ. Con trẻ lớn lên đầy sức mạnh là thể lực, đầy khôn ngoan là trí tuệ, nhưng còn một điều quan trọng hơn cả là đầy ơn nghĩa trước mặt Chúa. Nếu mình nuôi con mình có sức khỏe về thân xác mà không lo về học hành của nó, về mặt trí tuệ cũng vứt đi. Nhưng nếu ta chỉ lo về mặt trí tuệ mà không lo về mặt giáo lý, không lo về mặt đạo đức cho các em thì nguy hiểm vô cùng. Nó có trí tuệ, nó học giỏi, nó kiêu ngạo. Chúng con có thích đứa học giỏi mà kiêu ngạo không? Trả lời, chúng con có thích đứa học giỏi mà kiêu ngạo không? Nó to lên, anh chị em có thích người học giỏi mà kiêu ngạo không? Anh chị em có thích người đẹp mà chảnh không? Anh chị em có thích người giàu mà kiêu không? Không. Cho dù có học giỏi, cho dù có đẹp, cho dù có con nhà giàu, chỉ là về mặt thể lý, về mặt trí tuệ, nhưng không có đạo đức, đó là sự khiêm tốn, thì cũng vứt đi hết. Mà cha mẹ bây giờ dường như lại không chú ý đến vấn đề đạo đức. Ở nhà trường người ta càng không chú ý đến cái đó hơn, miễn là nó tiên tiến là được rồi. Cho nên trong nhà trường đánh nhau có không? Rồi chém nhau có không? Rồi bắt đầu rạch quần rạch áo nhau có không? Rồi bắt đầu tụm năm tụm ba thành băng đảng rồi đánh nhau, nhất là con gái mà đánh nhau cả lột cả áo ra có không? Nữ sinh về xấu xí vô cùng. Những hình ảnh mà người ta chỉ chú ý đến mặt thể lý, chú ý đến mặt trí tuệ mà không chú ý đến mặt đạo đức, cho nên nó bị hỏng, cái kiềng ba chân nó bị cụt mất một chân. Chỉ có thể lý, chỉ có trí tuệ, nhưng mà không có đạo đức thì cái kiềng nó giống như kiềng hai chân, nó sẽ bị gãy đổ. Và cái đạo đức ấy phải đặt nền tảng trên đời sống tâm linh của các em, đó là giáo lý. Chính vì vậy mà tại giáo điểm Tin Mừng, dù rằng rất là nhỏ, dù rằng rất là mới, dù rằng rất là hoang sơ, nhưng các sơ, các anh chị giáo lý viên cũng cố gắng tụ họp các em lại để mỗi Chủ nhật các em học giáo lý từ 7 giờ đến 8 giờ và đi lễ vào lúc 7 giờ tối. Nào tất cả thiếu nhi chúng con đứng lên gọi. Đây giới thiệu với anh chị em, đây là giáo, đây là các em thiếu nhi từ lớp Khai Tâm, rước lễ thêm sức và bao đồng của giáo điểm Tin Mừng. Chúng con quay xuống, quay xuống cho mọi người, chúng ta vỗ một tràng pháo tay để trả, để quay xuống, quay xuống, quay xuống. Rồi quay một vòng coi, một vòng, một vòng. Ta một vòng, 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 vỗ tay lên, một vòng, một vòng, một vòng, một vòng, quay 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 một vòng. Thưa chị em, trong đời sống gia đình mà không có được những đứa con như thế này, trong một cộng đoàn giáo xứ mà không có được thiếu nhi thì cộng đoàn ấy không có tương lai, vì đây chính là tương lai của xã hội, tương lai của giáo hội. Vì vậy mà hôm nay các em đã thực hiện một điểm rất là đẹp, đấy là chúng ta đã có chương trình cọc rơm cho Giê-xu. Mỗi người bất ăn, bất mặc, bất chi tiêu để có những cọng rơm cho Giê-xu. Mà chúng ta biến cái cọng rơm ấy bằng con heo hay con lợn? Rồi chúng con mỗi người cầm một con heo lên. Mở lên. Mỗi bé cầm một con heo lên. Rồi bây giờ chúng con lên, chúng con đặt lên trước hàng bè lem. Mỗi em cầm một con heo lên, chúng con lên đặt lên trước hàng bè lem. Rồi trong lúc đó xin mời các đoàn cùng hát bài Noel về. Tất cả chúng ta cùng cầm cái tất cả chúng ta cùng cầm cuốn lịch lên nha. Cầm cuốn lịch lên và chúng ta vẫy theo bài Noel về để nói lên đây là một gia đình, gia đình thiêng liêng, giáo điểm tin mừng, có sơ, có thầy, có cha, có anh chị giáo lý viên, có hội đồng mục vụ, có ca đoàn, có trật tự, có thiện nguyện, có vệ sinh và có anh chị em giáo dân ở đây cũng như các nơi khác đến, là một gia đình. Mà hôm nay gia đình thánh ấy là vì gia đình giáo điểm tin mừng của chúng ta có Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Nhờ có lòng thương xót Chúa mà gia đình giáo điểm tin mừng chúng ta lãnh nhận được hết ơn này đến ơn khác. Trong đó mỗi gia đình của anh chị em có được những bé thơ, có những tiếng cười. Và bây giờ các em đem con heo đất lên để cho dâng lên cho Giêsu. Và con heo đất này sẽ là những món quà để cho chúng tôi đi vào những dịp Tết 3 tuần lễ, còn 6 tuần lễ nữa là Tết. Chúng tôi sẽ để dành những con heo này để đem đến cho những người nghèo, những người khuyết tật, những em cô nhi và những em bị bỏ rơi. Và đây là những con heo đất mà gia đình giáo điểm tin mừng các em thiếu nhi gom góp lại. Mời chúng con tiến lên. Rồi, đi qua này đi xuống, để xuống. Đi xuống. Để xuống. Sinh phật cao lên, phật cao lên, vỗ tay, vỗ. Vỗ có lịch á. Rồi, cảm ơn chúng con ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta, những người làm cha, làm mẹ, hãy tập cho con mình, ngay từ lúc còn bé, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ cho người khác. Đấy là cách giáo dục về đời sống, đạo đức. Và thứ hai, giáo dục về đời sống tâm linh, làm sao để cho các em chịu khó đi học giáo lý. Làm sao để thúc đẩy các em học giáo lý, đó là điểm chính yếu sống còn chứ không phải là chuyện tùy phụ. Có một số gia đình nói thôi để con nó lớn lên nó đi học giáo lý, bây giờ nó còn phải đi học thêm toán, học thêm sinh ngữ, học thêm đàn, học thêm cắm hoa, học thêm đủ thứ hết, mà mỗi học giáo lý là không học. Đúng hay sai? Trả lời, đúng hay sai? Sai. Như vậy mình là cái kiềng chỉ có hai chân. Mình lo trí tuệ mà mình không lo đạo đức, không lo tâm linh, không lo giáo lý, thì các em nó bị lớn lên nó sẽ không có một tí xíu đạo đức, không có một tí xíu đời sống tâm linh nào. Cái thứ hai, có những người biện luận như thế này: thôi Từ từ hãy cho nó rửa tội, để khi nào nó lớn lên 17 tuổi trưởng thành rồi, hỏi nó có muốn theo đạo thì rửa tội, không muốn theo đạo thì thôi. Đúng hay sai? Sai hay đúng?
Sai.
Bây giờ ông bà có con em mình nó 1, 2 tuổi, 5, 6 tuổi mà nó bị té, mình cứ bảo là chờ nó lớn lên thì mình mới đỡ không?
Không.
Có chờ hỏi ý kiến nó là con muốn đỡ thì bố đỡ không?
Không.
Có hay không?
Không.
Trả lời mày lên, có hay không?
Không.
Không. Vậy mình phải đỡ nó ngay, vì nó té là phải đỡ. Có cần hỏi ý kiến là nó là con có muốn đỡ hay không? Có cần hỏi ý kiến không? Vì rồi nó đi học, bảo thôi nó có tự do của nó, hỏi ý kiến nó coi nó đi học thì cho nó đi, nó không muốn đi học cho nó ở nhà. Đúng hay sai? Tại sao mình chăm lo đời sống vật chất, chăm lo đời sống tự nhiên, chăm lo đời sống trí tuệ của nó, còn đời sống tâm linh, đời sống đạo đức thì mình lại biện luận là bảo để nó lớn lên rồi hỏi ý kiến nó, để cho nó muốn theo đạo thì theo, không theo đạo thì thôi. Tại sao mình làm điều như vậy? Để con em của mình suốt cái thời gian đó nó sống trong bóng tối của tội lỗi, sống trong bóng tối của u mê, sống trong bóng tối không biết một cái gì về Chúa, mà mình cứ cho nó nhồi nhét hết kiến thức này đến kiến thức kia, nó cho nó ăn hết cái này đến cái kia, sắm cho nó hết cái này đến cái nọ, rồi bảo rằng như vậy là thương con rồi, như vậy là yêu con rồi, là tao lo cho mày hết sức rồi, phần còn lại là tự mày lo lấy. Mày muốn học đạo thì mày học đạo, mày muốn đi học giáo lý thì đi học giáo lý, mày muốn đọc kinh thì đi đọc kinh, muốn theo Chúa thì đi theo Chúa. Đúng hay sai? Chúa bảo tha rằng buộc cối đá vào cổ và ném xuống biển, nếu mà làm cớ cho một trong những trẻ bé nhỏ này hư đi, tha rằng buộc cối đá mà ném xuống biển còn hơn là để cho một trong những trẻ nhỏ này phải hư đi vì chúng ta. Cho nên hôm nay lễ thánh gia thất, chúng ta chú trọng đến việc giáo dục các em thiếu nhi. Và ở giáo điểm tin mừng này, dù là rất là vất vả trong ngày Chủ nhật, anh chị em biết như ngày hôm nay là chúng tôi làm 3 lễ. Từ 9 giờ là lễ đám cưới, rồi sau đó 12 giờ là đặt mình thánh Chúa, đặt tay cầu nguyện, suốt cho đến 4 giờ là thánh lễ. 4 giờ cho đến 7 giờ, 4 giờ cho đến 6 giờ là xong lễ. Xong lễ chúng tôi đặt tay cho tới 7 giờ. Và bây giờ tiếp tục thánh lễ, cuối cùng là lễ 7 giờ dành cho thiếu nhi. Dù thế nào đi nữa cũng phải chăm sóc tất cả cho thiếu nhi. Và các sơ, các anh chị giáo lý viên và hội đồng mụ giáo xứ, tất cả mọi người phải dành cái ưu tiên số 1 cho các em thiếu nhi, để các em được học hỏi giáo lý, để các em được đi lễ, để các em được giáo dục chăm sóc đầy đủ. Và mai mốt chúng con đi, chúng con một tháng chúng con hát lễ lần được không? Hát được không? Hát lễ được không? Rồi mai mốt cho chúng con một tháng, đầu chủ nhật đầu tháng chúng con hát lễ nha. Rồi các anh chị đánh đàn rồi chúng con hát được không? Được, giơ tay lên, được không?
Được.
Mày lên, được không?
Được.
Cò lên, được không?
Được.
Đó, phải như vậy chứ. Một tràng pháo tay cho các em đi thưa anh chị em. Thì nếu mà cha mẹ, chúng tôi không thể làm gì được nếu cha mẹ không đưa các em đến. Nếu cha mẹ không cộng tác với chúng tôi, không đồng hành với chúng tôi, nhắc nhở con ơi đi lễ, con ơi đi học giáo lý, rồi về hỏi nó coi hôm nay học giáo lý cái gì, về hỏi nó coi hôm nay cha giảng cái gì, về hỏi nó coi là sơ nói cái gì, anh chị giáo lý cho bài hát gì, phải cộng tác với nhau. Vì thưa anh chị em, mỗi một ngày 24 tiếng đồng hồ thì nó sống ở trong nhà 24 tiếng, và một tuần lễ là 7 ngày nó cũng sống 7 ngày trong nhà. Chỉ có một ngày Chủ nhật buổi sáng là 7 giờ học giáo lý, tối là 7 giờ đi lễ, thì làm sao chúng tôi làm gì được nếu mà không có sự cộng tác của anh chị em để cùng nhau mà chăm lo cho đời sống tâm linh của các em. Đời sống vật chất chúng tôi cũng chăm lo hết sức, là buổi sáng các em đi học giáo lý được uống sữa, được ăn sáng, rồi thì được mặc đồng phục, rồi được trao tặng cho tập vở sách bút có đầy đủ cho các em. Đấy, phải như vậy thì các em nó không có lý do gì để bảo rằng là không có tập vở, không có quần áo, không có thời giờ. Tất cả phần còn lại là phụ huynh, là cha mẹ cùng cộng tác với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn những anh chị em đã hết lòng cộng tác để chăm lo cho thiếu nhi ở đây cũng như ở các nơi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Bây giờ có một gia đình nào muốn lên làm chứng cho Chúa không? Con hả? Rồi mời con. Đây con, muốn làm chứng phải không? Rồi lên đấy. Con, hai người ạ? Rồi lên. Con lên đây. Bà cứ ngồi xuống. Rồi con.
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Dương, con đến từ Hà Tĩnh.
Sương Hà Tĩnh, rồi Sương Sương cái gì?
Con Nguyễn Thị Dương.
Dương Dương, rồi con nói to lên rồi. Hà Tĩnh nói to lên đi, mô cũng nhớ về Hà Tĩnh nhỉ.
Con năm nay 25 tuổi. Dạ.
Con được ơn gì?
Dạ thưa cha là con chùa về mẹ về các thành đã ban cho con rất là nhiều ơn. Dạ ơn mới nhất thì trước đây con chưa biết cha. Dạ rồi con mới biết cha vừa tháng tư ạ. Rồi con đến đây rồi chùa đã chữa lành cho con ba căn bệnh đó là.
Chùa chữa lành cho con ba căn bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh gì? Nói to lên.
Dạ căn bệnh thứ nhất là
đó,
căn bệnh đau bụng của con, và căn bệnh thứ hai là bị viêm da giềng trước mặt đó. Rồi căn bệnh thứ ba là con bị cảm á cha, điểm mưa là cứ mắc cảm cúm. Rồi là đến đây được cha đặt tay cầu nguyện, giờ là hết bệnh rồi cha.
Sao con biết được đến lòng Thương Xót Chúa mà con đến thì con cầu nguyện?
Dạ, có bạn con giới thiệu, nói là ở nhà bé có cha Long cầu nguyện. Đây là con bị đến, lúc đầu là con đi bên nhà, đi xe bên nhà thơ á. Rồi giờ con đi với chị làm cùng công ty với con. Dạ.
Rồi, để cho tặng cho con một cái món quà nha. Món quà của lòng Thương Xót Chúa. Đây là cuốn lịch lòng Thương Xót Chúa. Lại đây con, lịch lòng Thương Xót Chúa nha. Tại vì ngày mai là năm mới rồi, treo lịch lòng Thương Xót Chúa. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, có CD kèm trong này, kỷ niệm 25 năm linh mục của chúng tôi cho viết, cho tặng cho con. Và đây là máy 365 bài giảng lòng Chúa Thương Xót gửi tặng cho con. Chúa, Chúa chúc lành cho con. Không muốn lên làm chứng luôn à? Có không? Có không? Bà ngồi xuống. Bà ngồi xuống. Con hả? Mới lên rồi, mời con lên đây. Rồi, mời con.
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Con được có một ơn, con về làm, con ở Hà Tĩnh nhưng con về làm dâu ở Nghệ An. Thì hôm đó ba con mời, bà chồng mời đi bệnh viện. Thì nói, bác sĩ nói là cái này khó chữa. Thì con chỉ biết là con chỉ biết con nguyện về chùa cho bố con được tài quá nạn khỏi. Bây giờ gia đình con nó gặp hoàn cảnh nghèo, mà dư được bố đi ra ngoài, bác sĩ cũng nói trả mẹ, thì con nói về về chồng về là
bố con tên là gì?
Dạ Nguyễn Văn Thanh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 62 tuổi ạ.
Bị bệnh gì?
Dạ bị cắt mắt ạ.
Bị cắt mặt.
Sỏi mắt ạ. Dạ.
Rồi, rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra?
Thì có nói bố nói mẹ về là anh chị về nữa là nhớ cha lên công nguyện và xin chùa, thì chùa là cứ chúc cha con đã được tái quá nên khỏi ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là những giọt nước mắt nghẹn ngào sung sướng của một đứa con vì đứa cha, vì người cha của mình đã được Chúa chữa lành. Đây cha gửi cho ba của con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa Thương Xót nha, và gửi tặng cho con cuốn sách mới Con Đường Tín Thác với CD đi kèm để làm quà tặng năm mới. Và con thể gửi tặng ai, con viết những lời chúc vào trong cuốn sách này thay vì cái thiệp. Mà cuốn sách này gửi tặng nó có ý nghĩa giá trị hơn nhiều. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhớ ngày 13 mỗi tháng đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hai đứa. Hallelujah. Đây là người con, để chúng tôi mời một người mẹ. Rồi đây bà đại diện cho người mẹ. Rồi có ông bố nào không? Xin mời ông bố nào chuẩn bị lên đây để là chia sẻ làm chứng. Đây là người mẹ. Rồi bà được ơn gì?
Xin chào cha, con chào cộng đoàn. Con cũng chỉ là nói ngắn gọn, con được năm ơn. Ơn đầu tiên là con bị thoái hóa cột sống, xong nó chèn xuống hai chân, thì nhà con chữa bệnh mãi mà chẳng khỏi. Thế nhà con nhắn tin cho cha, thì cha cầu nguyện cho là hiện nay bệnh của con chỉ còn độ 70-80% nữa thôi.
Là một, thứ hai.
Thứ hai là nhà con trèo lên cây bồng ngã té xuống, nhưng mà cũng có bàn tay của Chúa nâng đỡ, thì nhà con ngồi cũng choáng váng một lúc thì xong dậy được, thì cũng không việc gì, là ơn thứ hai.
Trèo lên cây bồng hay cây bưởi?
Cây bưởi. Thế và một ơn thứ ba là nhà con đi xe ở cổng xuống thì gặp một ông đi làm về, thì xe thì lao xuống dốc thì ông ấy thì ngã dở lên, còn nhà con ngã dở xuống thì hạ một cái cổng, một cái cổng có một cái cột điện và một cái cổng thì nhà con ngã chỉ cách độ bằng này thì đâm đầu vào thôi, Chúa cũng lại chữa, là ơn thứ ba.
Cái hay đó là hai người bị ngã xe tông xuống dốc, mà một người thì ngã trở xuống, một người ngã trở lên. Do đó còn lạ hơn nữa. Biết được sao mà tông hai người, mà người ngã trở xuống, người ngã trở lên, chồng bà ngã trở xuống, sấm lại thì tông vào cột điện, là ơn thứ 4.
Ơn thứ 4 là nhà con lại ngã một lần nữa thì bị đập một sườn này xuống dưới đất và một mắt tím dầm như quả bồ quân. Thế mới còn một sườn này là bị đau, về thì uống thuốc rồi bác sĩ khám, nhưng mà nhà con uống 7 ngày vẫn đau thì lại đi chụp lại, chụp 3 lần thì người ta bảo là tràn dịch phổi. Thế nhưng mà bắt đi bệnh viện để bệnh viện hút thì mới khỏi. Thế nhưng nhà con cũng lại điện cho nhắn tin cho cha thì cha cầu nguyện cho nhà con lại không phải hút, cho nên là cả một phòng người ta reo lên, người ta hoan hô là không biết ông này thế nào mà lại dịch phổi không phải hút mà nhà con khỏi. Thế là ơn thứ tư con.
Ơn thứ tư hay ơn thứ bốn?
Và con còn ơn thứ năm nữa là Chúa ban cho con 7 đứa con. Mới này con lại thương một thằng bé, nó tối đêm rồi không có cha mẹ đón, con thương con đem về con nuôi. Thế lại một thằng nữa nhận, thế là con 7 đứa con, mới 2 đứa con nuôi là 9. Thế mà con nó ngoan, nó vâng lời cha mẹ, mới này anh em nó thương yêu nhau. Thế là cũng là ơn Chúa ban nha con, là con phấn khởi. Mà hôm nay là con ở tận miền Bắc thì con vào đây con chỉ ước ao được lên chia sẻ, mới này con được chạm vào áo cha là con phấn khởi vô cùng rồi. Đời con nay mà con và Chúa có gọi con thì con vui vẻ, con bằng lòng lắm ra cha.
Phấn khởi quá, bà làm tôi cũng phấn khởi theo. Đây gửi tặng cho bà nha, đây là cuốn gửi tặng cho ông ấy này nha. Bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay 67 tuổi.
Ông bao nhiêu?
Nhà con 68.
Rồi hai người lấy nhau từ năm mấy tuổi?
Từ năm con 17 tuổi, ông ấy thì 20 tuổi.
Vâng, yêu sớm nhá. Đây gửi tặng cho bà. Mấy đứa đừng có bắt chước nha, thiếu nhi đừng lo học đi. Mấy cái vơ vẩn.
Con được cái Chúa ban cho con 7 đứa con, nhưng mà nó ngoan, nó thương yêu nhau, nó không cãi lời cha mẹ.
Có nào đi lập gia đình chưa?
Lập gia đình, con lập gia đình được hết rồi cha.
Lập hết luôn rồi, cũng 17 tuổi đi lấy nhau. Đây cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cái quạt lòng Đức Mẹ 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi đây là gia đình bà là hạnh phúc vì có 7 người con đẻ, 2 đứa con nuôi hả? Vâng, là 9 đứa. Thế ta thấy một người mà dám hy sinh nhá, 7 người con đã là nặng nề lắm rồi mà không ngại, nuôi thêm 2 đứa con nuôi là 9 đứa mà vẫn phấn khởi. Anh chị em đưa cái ca đưa cái lịch lên nói phấn khởi, Chúa đến làm cho chúng ta được. Bà ấy chia sẻ làm chúng ta cũng thấy. Năm mới sắp tới làm chúng ta thấy. Đó, phấn khởi và gì còn cái gì nữa. Đây còn đây là chuỗi chẳng hạt cho bà này nha. Rồi móc khóa lòng thương xót Chúa cho bà này, cho ông ấy này nha. Hết chưa?
Đủ rồi cha.
Rồi mời bà. Rồi bây giờ một gọi là ông bố. Ông là bố. Bố chưa? Hả? Cái sao cái bố chưa?
Con làm bố rồi ạ.
Làm tới ông gì rồi?
Con làm được ông nội rồi.
À rồi. Vậy vừa đại diện cho bố, vừa đại diện cho người làm ông. Hôm nay là lễ thánh gia, có ba thành phần: con, mẹ và vợ, bố và chồng. Rồi, thêm ông nội nữa.
Vâng, thưa cha, là Quân ở Thanh Hóa. Mà Quân đó là cách đây khoảng tầm 3 tháng là Quân bị một cái tai nạn rất lớn. Chứ là con dâu Quân nó người ngoài đạo, nó bảo Quân là Quân bắt vé xe rồi, nhưng mà Quân nhường cho cha đi. Chứ là Quân bảo là thôi Quân đi đi, ăn mừng lễ đại lễ Chúa Giáng sinh xong cha mới đi. Chứ là con dâu Quân nó biểu vâng. Chứ là Quân đau đầu bút óc lắm chợ, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Chứ là con dâu Quân nó mới nhắn tin vào cho cha. Chứ cha nhận lời là cha với Chúa với cộng đoàn khấn. Chứ là Quân nó đi về thì nó hỏi Quân bảo là bố bị sao rồi, đỡ chưa? Quân bảo bệnh tật mà cha biến hết rồi Quân ạ. Chứ là nó bảo Chúa giỏi nhờ cha nhờ. Chứ Quân bảo Quân bảo là Quân có thích nghe thơ của Chúa không? Bởi vì nó người bên lương nó lại đạo. Là nếu nói về thì là Quân nói là giáo lý ngày xưa, nhưng mà Quân nói về thơ. Chứ là Quân đọc cho nó. Chứ là Quân bảo là nghe mà ghi vào trong não này: Chúa tôi là Chúa muôn loài, cầm quyền dưới đất trên trời khắp nơi. Chúa tôi có một không hai, trên trời dưới đất không ai sánh bằng. Chúa tôi cao trọng vô cùng, lớn lao rộng rãi, lạ lùng hy sinh. Dù tôi xem chẳng thấy hình, nhưng tôi mến Chúa hết tình làm Con. Thưa cha Con hết ạ.
Thưa chị em, đó, giáo lý ngày xưa là những câu thơ như vậy đó. Những câu thơ nó dễ thuộc, dễ nhớ, và nó cũng rất là có ý nghĩa. Đôi khi các em cho thiếu nhi học giáo lý bây giờ cứ suy niệm, cứ chia sẻ mà không nhớ được, vì không có những bài thuộc lòng, nó có vần, nó có điệu dễ nhớ. Ngày xưa còn bé tôi học giáo lý cũng bằng những câu thơ dễ thương, dễ nhớ như vậy. Ông được bao nhiêu người con, mấy người cháu?
Dạ, thưa cha, là Con được 3 thằng con trai với 2 đứa cháu nội. Nhưng mà Con bị tai nạn là Con đi viện hôm thứ 6, thì đến thứ 7 thì đứa cháu nội của Con là lên viện thì có mỗi một trận sốt rét thôi, thì đưa xuống bệnh viện tỉnh là chiều được cháu mất là đưa về. Vâng, thế là Con xin hết ạ.
Rồi, đây tôi gửi tặng cho ông cuốn sách Con đường tín thác nha. Cái máy 365 bài giảng lòng thương xót, đây là lịch lòng thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho ông. Thưa anh chị em, chúng ta đã có đủ thành phần rồi. Cha, mẹ và con cái đã lên làm chứng chia sẻ. Giờ đây, mời anh chị em, thưa như chúng con, mà cùng cầm cái cuốn lịch lên. Mỗi người chúng ta hãy nghĩ đến gia đình của mình và nhắm mắt lại dâng một lời nguyện cho gia đình. Những gia đình đang rạn nứt và đổ vỡ, ly thân ly dị. Những gia đình hiếm muộn không có những đứa con. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua vất vả nhọc nhằn, con ra đời có mẹ có cha. Thì chúng con phải biết tạ ơn Chúa vì chúng con được hạnh phúc, không phải là những em cô nhi không có cha không có mẹ. Chúng con cảm thấy mình hạnh phúc và anh chị em cũng thấy mình hạnh phúc vì được sống trong gia đình có vợ có chồng có con có ông có bà có cháu. Hãy nghĩ đến những gia đình khiếm thuyết, những gia đình hiếm muộn, những gia đình đang gặp những khó khăn thử thách vật chất tinh thần, những gia đình khủng hoảng rạn nứt đổ vỡ mất hết tình nghĩa. Xin lòng thương xót của Chúa ngự trị trong các gia đình. Xin cho mỗi thành viên đón nhận lòng thương xót Chúa để gia đình ấy thực sự trở thành tổ ấm cho tình yêu, sự sống phát triển. Chúng ta cầm cuốn lịch lên, làm thật đúng nhịp giơ lên. Tất cả nhìn và làm theo thật đúng, giơ cao lên, hạ xuống, giơ lên.
Con muốn lớn trong buồn ơi nào.
ơn biển trời ghi khắc trong tim.